Trước khi vào thời pháp của buổi học, chúng ta niệm Om Lam, tức là niệm luôn ngũ bộ chú.
Om Lam Om Sri Lam Om Mani Bang Me Om Mam Che Le Chu Le Chân Đề Ta Ba Bờ Lâm Om Lam Om Sri Lam Om Mani Bang Me Om Om Che Le Chu Le Chân Đề Ta Ba Bờ Lâm Om Lam Om Chi Lam Om Mani Bang Me Om Om Che Le Chu Le Chân Đề Ta Ba Bờ Lâm.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai tuần qua, quý vị theo và học và ghi chép và thực hành hai thời pháp. Chủ nhật tuần trước, thời pháp bằng lòng hay không bằng lòng? Tại sao bằng mặt mà không bằng lòng? Thời pháp đó hơi cao, bởi vì muốn đặt cho quý vị một câu hỏi để quý vị trải qua một tuần lễ tìm ra nguyên nhân tại sao chúng ta đa phần sống trong đời thường bằng mặt với nhau mà không bằng lòng với nhau. Nhiều khi giữa vợ và chồng bằng mặt nhưng mà lại không bằng lòng, không đồng tâm hiệp ý. Giữa cha và con, giữa anh và em, giữa thầy và trò, giữa tôn giáo và tôn giáo, giữa người này người khác, đều gặp nhau trên lịch sử xã giao là con người, thì dù có giận hờn bao nhiêu vẫn bằng lòng, vẫn bằng mặt, vẫn quan hệ, vẫn cười nói, vẫn chào nhau. Nhưng mà đi sâu vào khi thực tế thực hiện một gì thì lại không bằng lòng. Bài học nửa chừng và đặt câu hỏi. Có một số quý vị trả lời, đặt cái câu hỏi trả lời cười chết thôi. Dạ thưa thầy, thầy giảng bài nào điều thân chúng con cũng làm, giảng cái gì chúng con cũng theo, giảng một gió uống trọn dòng thương con cũng về uống trọn dòng thương, nửa khuya cũng thức dậy, có cái nào con không bằng lòng thầy giảng đâu mà thầy nó không bằng lòng. Nhiều chuyện lắm, nhiều cái trả lời cười chết quá thôi. Bằng chứng ấy, như vậy là quý vị không lãnh hội được cái lời giảng của thầy, không lãnh hội được bài pháp. Và đa phần quý vị hỏi tại đạo tràng trả lời thì cũng trả lời nó cũng xa, là bởi vì cái ta, bởi vì ý ta, bởi vì chưa hòa nhập, bởi vì chưa đi vào đại ngã, vân vân. Tuần rồi tiếp theo để trả lời cái câu hỏi mà bài học trước còn gác lại. Bài học vừa rồi trả lời vấn đề, bài vừa rồi là bài gì, bài pháp vừa rồi là gì, đề của nó là gì, không ai nhớ hết. À, trả lời trực tiếp để quý vị thấy rằng cái sâu xa kia chưa bằng lòng với nhau là chính mình với mình chưa bằng lòng mình nữa. Chính ta chưa bằng lòng ta, mắt ta chưa bằng lòng mũi ta, mũi ta nó chưa bằng lòng với miệng ta, miệng ta nó chưa bằng lòng với thân ta, thân ta nó chưa bằng lòng với ý ta. Trong sáu giác quan, mỗi giác quan đều tự làm chủ và dành với nhau, lắng với nhau, cãi với nhau của chính mình thôi. Mắt cãi với mũi, mũi cãi với lưỡi, lưỡi cãi với thân, thân cãi với ý. Chẳng có ai, chẳng có giác quan nào hợp giác quan nào hết. Vì vậy cho nên người học đạo coi nó là sáu cái tên giặc phá hoại sự tu học. Vì vậy cho nên người học đạo mới chuyển sáu giác quan đó trở lại thành một. Và khi chuyển nó thành một, sáu giác quan cùng nhau là một ý rồi đó, đồng với nhau là một, thì nó trở thành là sáu vị hiền sĩ. Lúc bây giờ gọi là nhãn căn, nhĩ căn, thiệt căn, thức căn, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, ý căn. Nhãn là, lúc đầu là nhãn căn đó. Nhưng mà khi chuyển được nó rồi là nhãn thức, nhĩ thức. Khi nó đã thức rồi đó thì gọi là nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, tỷ thức, thân thức và ý thức. Sáu giác quan cùng nhau một ý và nó đã thức tỉnh, nó không còn nhập vào dòng mê, cho nên lúc bây giờ nó trở thành là hiền sĩ. Từ cái sáu giác quan trở thành một ý thức á, hiểu sáu giác quan ý thức làm sao, thì là mặt na nó ý thức làm vậy. Bằng ngày mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình tập luyện cái gì, thì khi ngủ á, anh mặt na là anh liên lạc, anh con ngựa có ngài đường tam tam tạng đấy. Cái con ngựa đó nó chỉ có chuyển cái những cái việc mình làm, mình nói, mình thấy, mình nghe suốt ngày, nó đưa vào trong tạng thức. Có khi nó chuyển ban ngày, có khi chuyển ngủ rồi nó mới chuyển, và nó vừa chuyển và nó vừa giữ cái thân này. Ai mình đang ngủ mà có ai kêu thì cái đó nó đánh thức. Cũng như khi ông Tài Thiên đi về Thủy Liêm Động rồi, đường tâm tạng bị Quý Quỳnh Bào bắt rồi. Quý Quỳnh Bào là gì? Là giấc mộng Hoàng Lương á, giấc mộng Hoàng Lương. Quỳnh Bào là cái giấc mộng, ngủ nó bị mê mộng. Mà mê mộng về với tỉnh á thì là tốt, mà mê mộng về với say á thì là rất là khổ. Cho nên người tu sĩ thường bỏ đạo là vì bị giấc mộng. Có những ban ngày á, cố ép nhìn một cái sắc đẹp của một người con gái, ni á thì nhìn sắc đẹp của một người con trai, cư sĩ nam á nhìn sắc đẹp một người con gái, cư sĩ nữ nhìn sắc đẹp của người trai, ý ép không cho nó nhìn, không cho nó nhiễm, nhưng mà cái con mắt nó vẫn mê, nghe tiếng nịnh, ý nó không chịu, nhưng mà lỗ tai nó ham, nếm không chịu, ý không chịu, nhưng mà cái miệng nó thích, nó cố, nó muốn nuốt thêm cái món ăn đó nữa, mùi vị đó nữa. Ý nó không chịu, nhưng mà miệng nó thích nói những điều sai quấy của người khác. Cho nên cái những cái đó, tối á, cái mặt na nó chuyển trở về tạng thức, chuyển tạng thức những điều tầm bậy. Người tu hành không nói một lời sai, không nhìn một cái sai, không nghe một cái sai quấy, và tập trung lại một điểm một, cho nên người tu hành á, nó không bị mê, mà nó đã thức, nó đã hiểu được thế nào là trúng, thế nào là sai, cho nên thức. Vì vậy cho nên sáu giác quan đều thức. Vì vậy cho nên gọi là ý thức, mắt cũng đã thức, gọi là nhãn thức, tai cũng đã thức, nó còn không mê nữa, cho nên gọi là nhĩ thức. Mũi nó đã thức, cho nên gọi là tỷ thức. Lưỡi nó đã thức, cho nên gọi là thiệt thức. Cái thân nó đã thức, thức tỉnh rồi, nó không mê nữa, cho nên gọi là thân thức. Và cả ý cũng đều thức, cho nên sắc thanh hương vị xúc pháp nó không nhập được. Nó không nhập được những cái nó làm đắm mê, nó chỉ là phương tiện thôi, nó không có đắm mê nữa. Vì vậy cho nên sau cái đó nó trở thành thức. Và khi nó thức rồi đấy, thì cái anh mặt na, anh thứ bảy, anh mới chuyển tất cả những cái gì suốt cái ngày đó, cái buổi đó, những giờ đó đã qua, tối lại chuyển cho đầy đủ cho thức, cho tạng thức. Tức là cái máy băng nhựa đó bắt đầu nó quay, mình ngủ rồi nó mới quay, nó quay, nó đẩy về ở trong tạng thức, trong tiềm thức. Và khi mặt na nó cũng đã chuyển cái thức, thì tiềm thức nó cũng ghi cái điều thức, chứ không nó có ghi điều mê nữa. Cho nên cả tám đồng là một, đó là tam thức cùng một ý, gọi là ý thức. Lúc bây giờ mới gọi nó là ý thức. Ai đã đạt được như vậy thì là người đó mới ý thức. Vừa rồi quý vị có coi đoạn phim của cái lễ mở bước và khai tâm. Quý vị chưa coi đoạn phim Điểm Đạo, và đoạn phim Điểm Đạo cũng chỉ quay có một nửa, và nửa sau á chuyên viên không được quay. Cái chỗ mà bí pháp nó không được quay, không được truyền, chỉ tới cái đoạn nào đó thôi. Trong cái đoạn phim đó, ban tổ chức quý thầy có làm cái cầu giá cũng ở giữa chánh điện này, và một cái vòng tròn đó. Cái cầu giá đó bên này bên kia cầu á là thức, mà qua khỏi bên này cầu á là trí, cho nên cái cầu đó là cái cầu vô thức. Ai đã bước qua cầu vô thức thì được khai tâm, được điểm đạo. Cái đám lớn á chưa chắc là đám, cái nhóm mà chúng sen trắng và chúng sen xanh á chưa chắc là đã qua thức, nhưng mà tập đi. Vì vậy cho nên phải có thầy ngồi bên, ngồi bên bờ cầu, ngồi bên bờ cầu là có thầy nhắc nhở các con tập đi qua cầu vô thức. Cho nên đám điểm đạo á mới có một cái vòng tròn. Khi mà sắp điểm đạo có một vòng tròn ngồi nhìn, nhìn chừng nào á mà trên đầu á nó có một cái gì nó đặc biệt nó khởi lên nó trên đầu, thì lúc bây giờ mới điểm đạo, còn không thì đuổi ra. Đó là tới điểm đạo. Còn khai tâm đây là phương tiện. Và các bé nhỏ quá cho nên khi qua cầu vô thức phải có thầy đưa tay đỡ qua. Cái này mặc dù làm cái lễ cho các bé, nhưng mà chính đó làm cái lễ nhắc nhở quý vị. Mấy năm qua, 7-8 năm rồi, và 2 năm nay là thầy đưa tay để đưa quý vị qua cầu vô thức, để nhập vào cái vòng tròn viên dung vô ngại, để nhập vào cái vòng tròn là toàn thể vắng lặng chân không. Bước qua đó mới gặp Đức Di Lặc. Qua cái vòng tròn rồi vẫn gặp Đức Di Lặc. Hình tượng của Đức Di Lặc á là có 6 cậu bé con, cậu móc tay, cậu móc mũi, mà ngài vẫn toàn cười tê. Chừng nào quý vị đạt được cái đó rồi, quý vị mới tới gặp chư tăng. Tăng á là cái hòa hợp trong quý vị. Ở đây cái lễ khi nãy trên đoạn phim á là đến gặp quý thầy, 4 vị tỳ khưu là chư tăng. Nhưng mà quý vị vượt được 6 cái lục tặc, 6 cái mắt mũi mắt tai, mắt tai mũi lưỡi thân ý đó, thì quý vị đã vượt qua được cái cầu vô thức. Đã. Cho nên trong các bài pháp quý vị thường đọc mà có lẽ quý vị không hiểu, đạo Phật muốn đạt được phải có 3 dấu ấn. Dấu ấn thứ nhất là không, cái dấu ấn thứ hai là vô tướng, và dấu ấn thứ ba là vô tác, có chỗ để là vô nguyện, tức là không có tạo tác, không có bày ra, không có chạy theo, không có mong cầu, không có vọng niệm. Cái không này lần lượt rồi quý vị sẽ được giảng. Cái vô tướng là như thế nào lần lượt quý vị sẽ đến. Bây giờ quý vị đang chuyển cái hữu tướng để trở thành vô thức rồi, vô thức rồi vào trí mới tới vô tướng. Bây giờ có giảng sớm thì quý vị cũng không lãnh hội được gì. Đã. Cho nên chúng tôi muốn hướng dẫn quý vị đi cho mau một chút, đi làm sao đến cầu vô thức, để rồi chúng ta mới thấy cái gì trong người mình nó khác khác một chút. Cái con người mình nó phải có cái gì mình mới tin được. Bây giờ cái chúng tôi nắm cái này trên tay ấy, quý vị thấy là cái gì? Trái cam. Trái cam nó ra làm sao trong này? Quý vị chưa ăn nhưng mà nó như thế nào? Nó đắng hay nó cay? Nó chua. Trái cam dù nó ngọt mấy nhưng mà trái cam nó cũng là chua, phải không? Cái trái này là trái gì nè? Ai cũng biết trái ớt hết. Nó ra làm sao khỏi hỏi. Phải hỏi cũng biết nó là cay à. Ăn thử biết, không ăn thử cũng biết, ngửi là biết nó cay à. Vậy thì cái này là cái gì? Cái chùm nho. Chùm nho nó thì người ta nói mặn ngọt như nho ấy, nhưng mà nho Việt Nam cũng có chỗ chua cũng tàn khác. Nhưng mà người ta nói ngọt. Ba thứ này đều trồng trên mặt đất. Phải vậy quý vị? Chứ đâu phải là cái nào trồng ở trên cao xuống, cũng trồng mặt đất. Nhưng mà tự sao một thứ lại là cay, một thứ tại sao là ngọt, một thứ tại sao là chua, và có nhiều thứ nữa, chát, đắng, bùi, chua chua cách này, chua cách khác, ngọt ngọt cách này, ngọt cách khác, ngọt có nho nó khác, ngọt có mía nó khác. Phải vậy không? nhiều cách ngọt không giống nhau. Vậy thì chúng nó cũng được trầm trong đất, cũng như quý vị có mặt trước mặt chúng tôi, có những người trong lòng rất là thư thái, rất ngọt ngào, lời nói rất là ngọt ngào, mà có người á cũng có người như vậy, nhưng mà nói ra ngay chùa lét, có người nói ra đắng chằn, có người nói ra lửa không, phun ra lửa không. Nhưng mà chúng tôi dùng chữ nhưng mà quý vị nghe, tất cả chúng ta đó nó có giống trái cây này không? Có giống không? Ai nó giống, ai nó không giống? Giống mà không giống, không giống mà giống. Nếu nói vậy thì quả mày trúng. Trái cây á, nếu là trái cam nó trầm xuống và nó mọc lên là chua, tới chừng cuối cùng nó cũng là chua. Ăn hết trái cam nó hết chua. Trái ớt á, nó mọc từ dưới đất lên, nó vốn nó là cay. Bây giờ ăn hết trái ớt rồi, uống nước rồi là một giờ đồng hồ sau nó hết cay. Còn con người cũng trong giây phút đó bỗng nhiên cay, cũng trong giây phút đó bỗng nhiên ngọt. Hai vợ chồng cãi nhau, nước mắt ràn rụa, nó chua chát trong lòng mà nó cay đắng trong lòng. Nhưng mà có người bạn bước vô cái lâu nó có quả, dạ chị mới tới, siêu dễ lắm, ngọt lắm. Trong tích tắc thôi, cay bùi chua chắn đắng ngọt tất cả. Anh Thông Nguyên nếu lừa được, xí nữa ngâm cái bài Mùi Đời để cho quý vị nghe. Mỗi một cái nào chúng tôi đều có những cái bài thơ, và bài thơ đó là bài thơ cho chúng ta, cho quý vị và kể cả chúng tôi. Chúng ta nó không phải như cái cây đơn giản, chúng ta nó lại rắc rối. Vậy thì bây giờ chúng ta tìm cái rắc rối đó. Bây giờ chúng ta tìm trái cam này, tại sao nó chua? Trái nho này tại sao nó ngọt? Quý vị nói cho đi. Những chuyện trước mắt hàng ngày quý vị đều thấy, chuyện đó không phải có trong kinh, chúng tôi khỏi cắt nghĩa. Giờ trả lời đi, tại sao nó chua? Nói coi. Con là thông minh hết mà cứ ngồi làm thinh. Chút nữa nói là con cũng nói vậy đó chứ. Sao? Tại sao nó chua? Chuyện này nó trước mắt. Tại sao nó không lại cay như trái ớt mà nay lại trái cam nó chua? Bây giờ chúng tôi hỏi, ở trong cái không gian này, trên trời và dưới đất, nó có khác nhau không? Nó giống nhau không? Vậy thì tại sao đạo hữu này nhìn trong trời thì thấy nó vui, mà đạo khác nhìn trong trời thì thấy nó buồn? Người khác nhìn thấy nó chua chát, và giây giờ trước thấy nó chua chát, nhưng mà giờ sau nghe một vị nào đó nói những lời nào đó nó hợp thì nó lại nhẹ nhàng, nó lại nở nụ cười lên liền. Tại sao? Bây giờ hỏi trở lại, cái trái này tại sao nó chua? Cái trái này tại sao nó cay? Hỏi vậy có trước mắt mà không ai nói hết. Do cái mầm và do nó thọ nhận được, nó thọ nhận được những gì trong không gian. Không gian và đất là một hay là hai? Là một rồi, đồng ý. Không gian và đất nó cũng có một chất trong đất và không gian, nó đều đủ năm thứ: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Nói theo danh từ của văn học Adam thì trong không gian nó có đều đủ năm chất: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tại sao cái ớt nó gọi là không hút cái ngọt mà nó lại cay? Là do cái mầm của nó, là do cái giống nó, hạt ớt nó cay cho nên trầm xuống và nó cứ theo đó nó hút cho nên nó cay. Vậy thì con người cũng cái hạt giống đó cũng gieo xuống đó cũng thành con người lớn lên. Rồi trong không gian đó nó cũng có, theo nó theo văn học á thì cũng đủ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Trong đất và trong trời kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tại sao con người đó có lúc là vui, có lúc là buồn? Không lúc nào cay đều như trái ớt. Thì cái chủng tử con người đó, cái chủng tử nó cũng sinh ra trong cái gia đình đó, tiền kiếp nó như vậy, là trong cái kiếp này như vậy, chúng tôi có gì vậy, thì ra sanh ra người lớn lên Tại sao không cây hoàn toàn như trái ớt, từ sinh ra tới già là cây? Gặp cái bà đó nó hỏi, nói bà ớt cay quá, cho họ biết. Gặp cái ông kia nói ông đó ông ngọt á, ông nó đừng phèn, ông nó mía đó. Tại sao mà trong chúng ta đều có đủ, người nào cũng có đủ, hơn người này hơn người khác, là người này ngọt nhiều hơn và đắng ít hơn. Cuộc đời sinh ra nó dù gặp hoàn cảnh khó khăn nhưng mà cũng vượt qua và vẫn nụ cười nở trên môi. Và có nhiều người sinh ra hoàn cảnh rất là thuận tiện, giàu có đầy đủ, nhưng trong lòng lúc nào cũng đắng cay chua chát, lúc nào cũng nói lời đắng cay chua chát, là tại sao? Cái pháp này quý vị thường hàng ngày không có đâu trong kinh hết. Tại sao vậy? Chính mình mà, chính mình là kinh mà, chính mình là sách mà, chính mình là giáo pháp mà. Quý vị đã trải qua và đã thực nghiệm, đã thực sống, đã thực chứng, đã thực hiểu, đã thực biết cái vấn đề này. Bây giờ quý vị nói cho tôi nghe coi nào. Cũng không gian đó, cũng thời gian đó, cũng mặt đất đó, cũng không trời đó, tại sao mới hồi sáng thì vui mà chiều lại buồn, sáng lại ngọt mà chiều lại chua, tối lại đắng? Sáng á, là nở nụ cười, chiều là rơi giọt lệ, tối là ức ứ, uất ức. Tại sao? Coi như mà không biết thôi, cái học đạo gì trời. Có nhiều người không muốn tạo, ai có muốn tạo cái buồn chưa? Hả? Do cái tâm, do cái tâm con người cũng chưa xác thực. Chấp vào cái đối cảnh của hàng ngày của mình, bị lệ thuộc vào cái cảnh đó. Đối với cảnh nào thì chấp theo cái đó. Cái nào chấp vậy? Cái nào đắm cái cảnh đó vậy? Mà cái nào gỡ cái đắm cái cảnh đó ra vậy? Và như vậy gọi là gì vậy? Sau căn là thức, là rồi làm sao nữa? Làm sao cho nó đừng có như vậy? Tu là như vậy đó chứ. Làm sao đã chuyển quá? Làm sao để chuyển qua? Cái này, cái trái cam này nó chua, nó cũng hút bao nhiêu đó, nhưng do cái giống, cái chủng tử nó, cái hạt giống nó là cam, cho nên nó vào nó hút cái gì, nó hút theo cái của cái cam, nó hút thứ khác, nó hút toàn cái chua không. Nó là, vì nó là vô tri vô giác, nó không biết hút cái ngọt, nó chỉ biết hút cái chua. Cái nào chua trong đất là nó hút. Trái này là trái ớt, cho nên chủng tử nó hạt ớt tầm xuống đất và mọc lên, rễ nó chỉ tìm cái nào cay trong đất và cay trong không gian là nó hút, thứ khác nó không hút. Con người khác hơn cây cỏ lá hoa, là con người cái gì cũng hút. Cái hút hầm bà lằng đây mới hút là mệt đấy. Cái gì cũng hút, bởi cái gì cũng hút, cho nên con người vốn ưa hút những đau khổ triền miên mà không chịu xả bỏ. Cho nên cái gì đáng xả bỏ là xả bỏ, mà cái gì đang hút là hút. Vậy thì xả bỏ cái đau khổ triền miên đó, quý vị có muốn không? Muốn tại sao không làm? Vì sao mà không làm? Sao lại làm không được? Nói chuyện nó cười quá, không được là đó. Tại sao làm không được? Mình tìm tới về, cứ lật ngược tới về. Tại sao làm không được? Là tại vì, tại vì sao? Tại vì con người nó ưa nhiễm hơn là cái cây cái cỏ. Bây giờ đem nước đổ trên mình nó ướt hết, nhưng mà trái ớt mưa xuống rồi, trái ớt nó không có nhiễm nước liền, nó phải hút nước từ dưới lên. Còn mình đổ nước lên này là nhiễm. Bây giờ đem lửa mà hơ, đem gió mà thổi, mình bị gió nhập trong da. Còn cái ớt cái gió cái lắc lại cho nó không có nhiễm gió. Còn quý vị có nghe khi nào ớt trúng gió không? Không có. Còn con người nó nhiễm đủ thứ. Nó nhiễm cái khôn, nó nhiễm cái thích, nó nhiễm cái hay, nó nhiễm cái đẹp, nó nhiễm những cái tinh ba, nó nhiễm những chất dương tử, nó nhiễm cái trong sáng, nó cũng rất là dễ nhiễm. Mà cái xấu, cái xa, cái gì, những cái đê tiện, những cái trần tục, những cái âm tử, những cái dơ, cái hôi, cái thối, nó cũng rất dễ nhiễm. Món đó người ta cho là thối quắc, mình nó thơm đem ra ăn. Người chê mắm nêm tanh rình, mình nó ngon quá, mắm nêm ngon quá. Người nêm mắm ruốc tanh rình hôi quá. Người Tây ở Mỹ họ nghe mắm ruốc họ rất sợ, mà Việt Nam mắm ruốc rất ngon. Trái lại là phô mai, cái loại phô mai thối quắc của người Tây thì người Việt Nam bịt mũi, nhưng người Tây nó rất ngon. Cái đó là cái làm sao vậy? Tại sao biết nó thối mà mình cũng ưa đắm nhiễm? Tại sao biết nó khổ mà mình cũng nuốt vào? Tại sao biết nó như vậy là nhất định mình chấp nhận nó, là xích chi nữa là mình sẽ rơi lệ? Tại sao mình còn làm? Tại sao? Tại sao mà mình nhiễm cái đó? Giờ hỏi câu đó ta dễ trả lời. Tại sao quý vị nhiễm? Tại sao chúng tôi nhiễm? Tại sao mọi người nhiễm mà không thoát khỏi, thoát khỏi cái nhiễm đó để giải thoát, để mà thành thánh thành Phật mà chúng ta vẫn nhiễm? Tại sao? Nói coi, nói đi. Tại sao? Tại sao cần đó? Tại sao cần sáu thức của mình ha? Sáu cần mà nhiễm sáu trần. Nhưng mà tại sao sáu cần mình là biết đừng cho nó nhiễm? Tại sao nó không để cho nó nhiễm? Trong đời giữa trong đời này, khổ đau và an lạc có sẵn hay không? Hay mình phải chạy đi tìm an lạc, hay mình phải chạy trốn tránh khổ đau? Có sẵn hay chạy tìm? Ai nó có sẵn? Khổ đau và an lạc đều nằm ở trong trần gian này hết. Chua và đắng, cay và ngọt đều nằm sẵn trong đây hết, chạy tìm đâu hết. Vậy thì tại sao chúng ta không chịu cái tìm cái an lạc mà lại cứ đắm trong cái khổ đau? Mình hỏi những tại sao để rồi mình tìm ra cái lối thoát chứ. Không lẽ thầy trò chúng ta cứ năm nào tháng nào ngồi cứ nói chuyện lời dạy của Phật mà mình không thoát được là sao? Biết nó như vậy mà mình cứ đắm vào, biết nó như vậy mà mình cứ đắm vào, tại sao vậy? Hỏi quý vị bây giờ khổ đau và an lạc, quý vị thích cái nào? Quý vị nè, sẽ ai cũng thích an lạc hết, chứ không ai thích khổ đau. Và an lạc nó ở đâu? Nó ngay trước mặt và trong lòng trái đất, nó ngay trong lòng không gian, nó ngay chung quanh mình, trong hoàn cảnh nào cũng đều an lạc cả. Thượng tọa Nhất Hạnh viết có một đoạn sách, nó là trích lại lời của Phật dạy, dạy một vị, các vị sa môn: con hãy nhắm mắt lại, và khi con mở mắt ra, con thở một vài hơi cho nó dịu dàng. Khi con mở mắt ra, con thấy cảnh chung quanh hoàn toàn an lạc. Còn con chăm chú mà con nhìn mãi, con cố đạt được cái mà mục đích con tìm, con nhìn, thì con chẳng thấy an lạc mà con thấy bực mình. Tất biết là thần tọa viết tới đó thôi. Bây giờ để cho quý vị thông minh nhắm mắt lại và thở một vài hơi thở. Vậy thì hôm nay quý vị có nhắm mắt lại và thở vài hơi thở để thấy an lạc hay không? Đức Phật dạy cho các vị đại sa môn đã có trình độ, Thượng tọa Nhất Hạnh nhắc lại lời của Đức Phật dạy, là nhắc lại cho hàng thức giả. Những bài trước đã dạy hết rồi, bây giờ quý vị chưa có trải qua, chưa có trải qua, bây giờ có nói nhắm mắt lại, nhắm tới tối và có thở tới mai, nó cũng có an lạc. Còn cái bài dạy này dạy cho các bậc sa môn ta đã trải qua nhiều pháp tu, và hôm đó Đức Phật nhắc lại trong khổ đau, trong an lạc đều sẵn trước mắt. Cơ bản là chúng ta biết sống hay không, và chúng ta ai cũng biết sống hết. Ai có con biết sống chứ? Thưa Đức Phật, con biết sống chứ? Thưa với quý bạn, tôi biết sống chứ? Ai cũng nói mình sống. Vậy thì tại sao con dám chấm dứt được dòng lệ mà dòng lệ vẫn cứ tuôn trào? Tại sao không giữ lại nụ cười quan hỷ cho đời mình mà tại sao nụ cười thường tắt liệm? Có những gia đình từ sáng tới chiều không bao giờ tìm có được nụ cười. Quý vị có thấy không? Chính trong gia đình quý vị cũng có nữa thôi. Giữa mẹ không bao giờ có một nụ cười với con, giữa chồng không có một nụ cười với vợ, giữa anh không có một nụ cười với em, giữa nhà mình và nhà hàng xóm không có một nụ cười với nhau. Có những con người sinh ra từ sinh tới chết không bao giờ biết cười, nếu có cười nhén cái mép cười một cách đau khổ. Ấy là địa ngục trần gian. Tại sao như thế? Tại người ta không biết đâu là an lạc, đâu là khổ đau chăng. Và trong quý vị học Phật pháp cũng đã nhiều rồi, quý vị có thấy cái điều đó chưa? Quý vị đã tự chuốc cái khổ đau vào mình chưa? Có không? À, nhiều lắm. Tự nhiên chuốc lấy khổ đau vào mình à. Nó ngộ vậy, nó ngộ thiệt chứ. Ai ngu gì ôm cái khổ đau vào mình, ai ngu gì chuốc cái khổ đau vào mình. Quý vị sẽ trả lời như vậy: tự nhiên ở đâu, nó ngẫu nhiên nó đến cho con, đâu có chuốc nó. Không có chuyện gì ngẫu nhiên, không có chuyện gì không có nguyên nhân mà có kết quả. Không có chuyện gì không có nguyên nhân mà không có kết quả. Không có chuyện gì mà không có bóng, không có hình mà lại có bóng. Không có cái gì không có y báo, nó lại trở về với chánh báo. Không có cái gì tạo ra, không có tạo cái đầu mà lại có cái sau. Cho nên chúng ta hầu hết đa phần là khi tạo cái khổ đau, khi nuốt cái khổ đau á, mà không biết nó là khổ đau. Tại sao không biết? Tại vì nhiễm à, tại vì quân tập, tại vì đắm nhiễm. Vậy thì tại sao nó đắm nhiễm? Người này nó không đắm nhiễm được mà sao mình nó đắm nhiễm được? Bồ Tát cũng là người, các ngài vào trong trần thế tại sao ngài không đắm nhiễm? Các vị thánh vào đời tại sao họ không đắm nhiễm mà mình đắm nhiễm? Các bậc yêu nhân, các bậc vĩ nhân, các bậc siêu nhân tại sao họ không đắm nhiễm nhiều hơn như mình? Họ chỉ thua thánh nhân, thua Phật thôi, thua Bồ Tát thôi, thua chư thiên thôi, nhưng mà họ ít đắm nhiễm hơn mình là tại sao? Tại nghe lời Phật dạy. Họ nghe lời Phật dạy sao? Quý vị không chịu nghe lời Phật dạy? Ngộ vậy à? Vậy là con sao? Nếu mà con không nghe lời cha sao? Cá không ăn muối cá ươm, con cãi cha mẹ là tâm đường con hư. Vậy thì cô không nghe lời Phật dạy, cô cũng đau khổ, đắm nhiễm nên là cô là hư rồi. Sao? Tại sao quý vị chúng ta không nghe lời Phật dạy mà để đắm nhiễm chi? Đắm nhiễm chi nào? Học Phật lâu rồi mà tới nay gỡ không được cái lằng nhằng đó là tại sao? Chúng tôi trở lại một câu chuyện, có lẽ cái này đã nói cho quý vị rồi. Khi chúng tôi còn ở trên Madagui, lúc đó nó chưa có danh chính ngôn thuận, muốn đi đâu phải kéo cái mũi chỉ đậy lỗ tai này, chỉ đó hai mắt không, không ai biết thầy thông tú ai hết. Mặc dù đi đâu đi là vì lúc đó thầy thông tú không được quyền ở thành phố, vì ông này hay nói tầm bậy tầm bạ gì đó không biết là sao không? Nhiều khi ông cũng nói trước vấn đề, cho nên nếu mà nói trước vấn đề nhiều khi cũng trật. Trong cái đá banh á, mà ai chạy trước á, tới banh nó thì bị phạt gì? À, dịch chữ Việt, hoặc rơi dịch chữ Việt là gì? Liệt vị. Cho nên liệt vị ông ở Madagui thời gian cái đã. Và chừng nào mà ông chưa có chạy cái tập chạy trước banh á, thì tới ông về chùa Quan Âm. Mà ở đây không phải nhà nước, mà cũng không phải giáo hội, mà cũng không phải tự thầy thông bố, mà cũng tại tự Phật tử. Đây là tại tất cả nhiều nguyên nhân, trong đó có chư thiên, chư tiên, chư thần, chư Bồ Tát. Bởi vì thiên cơ bất khả lậu. Mà để ông thầy thông bố đây, ông nói thiên lậu cái thiên cơ ra không tốt, cho nên liệt chị ông ở Madagui. Thì hôm đó thầy cứ một người đệ tử đi tìm một vị có thẩm quyền. Dĩ nhiên vị có thẩm quyền á, thì vị đó dĩ nhiên là hàng tri thức. Nếu họ không tri thức thì họ không thể nào họ lãnh đạo cho cấp cao một số đông quần chúng mà họ nói quần chúng nghe. Cho nên là tri thức, dĩ nhiên là tri thức. Chỉ đến tư gia cũng bất tiện, mà đến công sở cũng bất tiện. Cho nên nương theo một buổi hội họp văn nghệ thì người học trò của thầy Thông Bú đó mới đến tham dự cái lễ văn nghệ đó, buổi văn nghệ hợp mặt là câu lạc bộ gì đó. Thì anh em á, trong đó họ mới giới thiệu đây là học trò của thầy, của thượng tọa Thông Bú, lâu lắm muốn gặp chú hay gì đó đại khái vậy. Thì hôm nay có dịp ngày này thôi thì chúng tôi xin mời cô anh gì đó, người học trò này, tới ngồi gần bên cái vị lãnh đạo, để trong lúc ăn á, vị có muốn nói chuyện gì với cái cấp lớn của chúng tôi thì dễ. Và cũng xin thưa vị lãnh đạo, cũng xin là để cho vị này được ngồi. Nói được, tôi cũng nghe thầy Thông Bú lâu rồi, và thầy ra đi thì thật chúng tôi cũng không muốn thầy ra đi, nhưng mà có lẽ thầy là học đạo thầy mới biết cái nhân duyên đó, có lẽ như vậy thôi. Thì thôi thầy cứ ở đó đi. Thì hôm nay chúng ta nói chuyện trong văn nghệ, xin anh em cho nó tiện đi. Thì anh hỏi em, thầy Thông Bú có được mạnh giói không? Em cho anh được gửi lời thăm. Và anh đang thắc mắc, hôm nay có em đây, em nghe thầy của em nói làm sao, em giải thích cho anh nghe với. Tại sao trong đạo Phật và một số các thầy tu chứng ấy, thì họ nói họ là bậc trí tuệ, còn tại sao lớp của anh ấy, giờ có bao nhiêu giói ấy, thì cũng nói họ cũng gọi là trí thức thôi, còn cái lớp dưới nữa thì họ coi là những người mê mờ hoặc là ý thức là cùng. Còn cỡ như anh á thì được nhà Phật gán cho là hàng trí thức. Trí thức thì ngon lắm rồi, so với tất cả thiên hạ là trí thức là tuyệt đó. Dưới cặp mắt của những người tu chứng đó, thì ta rất là phục trí thức mà. Nhưng mà anh cũng còn tức cái tại sao anh không được là bậc trí tuệ. Vậy thì trí thức và trí tuệ khác nhau thế nào? Anh đã từng đọc rất nhiều bộ sách, có những bộ sách viết rất dài dòng, cả trăm trang, anh vẫn bỏ việc để anh đọc cho hết. Và anh đã ra lệnh nhiều người đi tìm sách đọc để phân tách giữa trí thức và trí tuệ khác nhau chỗ nào. Thì cái vị đệ tử của thầy mới nói là dạ thưa anh, chắc là em trả lời không được. Bây giờ thỉnh thoảng em đi theo thầy em thì thầy em cũng có kế, bây giờ em nghe bóm bóm em nói lại cái trúng á thì cũng tốt, mà không trúng anh tha cho, rồi em về em sẽ hỏi thầy em, rồi em sẽ trở lại em trả lời cho anh, chứ anh đã nghiên cứu nhiều rồi mà hôm nay hỏi tắt ngang này em cũng thua. Trí thức á và trí tuệ giống nhau và khác nhau có một chút thôi. Trí tuệ nhìn tất cả các vật trước mắt mình đều là giả, sự vật đều là giả. Và bậc trí thức nhìn các vật trước mắt mình cũng thấy và cũng cho nó là đồ là giả. Thì cái vị kia nói vậy thì giống nhau cho có gì đâu, thì trí tuệ nhìn các vật cũng cho là giả, mà trí thức nhìn các vật cũng cho là giả, vậy thì giống nhau chứ đâu khác gì. Thì người học trò của thầy Thông Bú mới nói thêm, không, anh cho em nói hết. Ai nhìn các vật đều thấy các vật ấy, trong đạo Phật gọi là các pháp đó, là giả, kể cả cái thân mình cũng giả, kể cả tiền bạc vợ con nhà cửa danh lợi đều cũng là giả, thì giả. Nhưng mà không đắm nhiễm cái giá đó, rời bỏ cái giá đó rất là dễ dàng, cho nên bậc đó gọi là trí tuệ. Còn ai thấy các pháp, các sự vật, cái thân mình, cái tất cả mọi thứ đều là giá, biết nó giá mà không bỏ nó được, không bỏ nó được. Biết thuốc là giá mà không bỏ thuốc được, bỏ thuốc nó ghiền. Biết vợ là giá mà không bỏ vợ được, bỏ vợ ghiền. Biết rượu là giá nhưng mà bỏ rượu không được, thế nó khó chịu. Biết đồ ăn cao lương mỹ vị ăn vào trong bụng rồi nó cũng sẽ tiêu ra phân, cũng thải ra thôi, nhưng mà không có nó nuốt không được. Cho nên biết là giá nhưng mà không bỏ được, cho nên mới tới cái tình gọi là trí thức mà thôi. Còn những kẻ khác cho cái các pháp nó là thiệt, ôm nó vào và mê đắm và chấp và cúi đầu hùng hục thì cái đó là không phải tri thức, cái đó là kẻ mê. Còn những kẻ biết, có lúc biết thiệt, có lúc biết giả, và không có đó, không rời nó được, cái đó là mới có bậc ý thức thôi. Thì cái vị lãnh đạo đứng dậy bắt tay, hay quá, hay quá. Cho nên hôm nay chúng tôi hỏi đến đây, kể câu chuyện này để quý vị nhớ dai, coi thử mình là trí thức hay là mê lầm, hoặc hay là ý thức hay là trí tuệ. Chỉ có nhiều đó thôi, chỉ có nhiều đó thôi. Và tại sao chúng ta vẫn đắm chìm trong cái khổ đau? Tu hành mà hành thân ngoại thế khổ hạnh, khổ nghĩa là tất cùng thật, thì cũng không trúng. Mà đắm mình trong khoái lạc, trong cái thụ hưởng, thụ hưởng tôi tu hành cho nên người ta biết cho tôi có quyền thụ hưởng, cũng không trúng. Thụ hưởng là ngoại đạo, thụ hưởng là thế gian, thế tục, mà khổ hạnh quá khổ khắc khổ thì thuộc là ngoại đạo. Cho nên trong 6 năm khổ hạnh trong rừng già, Đức Phật từ bỏ đám anh em ông Kiều Trần Như để rời đến cội Bồ Đề, để tìm đến cái phút chứng nhập vào chân lý. Vậy thì bây giờ trở về với quý vị, quý vị tự nghĩ là quý vị tại sao mà chúng ta khổ đau? Tại vì mình còn đắm nhiễm. Mà mình đắm nhiễm, tại sao đắm nhiễm? Là vì mình nghĩ cái đó là thật. Phải vậy không? Phải vậy không bà con? Ai nói con nhất định là không đắm nhiễm? Ai nói giơ tay lên liền? Là nhất định tôi theo tới nhà, cái gì trong nhà tôi lấy hết. Mà nếu có ông chồng mà tôi cũng ổng ông chồng về cho tôi. Thì quý vị đừng có nói là con biết giả rồi, con từ bỏ lâu rồi chứ. Đừng có nói chữ con từ bỏ lâu rồi, bỏ chưa được đâu. Nên nó nhỏ nhỏ mà nghe chơi, đừng nó to thiên hạ cười. Thầy trò nhà nó ngày nào cũng học, ngày nào cũng tu, ngày nào cũng tụng, mà bỏ cái giá không được. Chưa biết là giá nữa chứ đừng nên bỏ. Nếu bỏ được á, biết nó giá mà bỏ được á, thì là trí tuệ rồi, bực trí tuệ rồi. Không biết nó giá cho nên vẫn lặng hụp trong dần mê. Nếu là biết nó là giả đó thì giờ này quý vị đã thành những bậc trí thức rồi. Cho nên những nhà lãnh đạo họ vào gian nguy, họ coi thân mạng họ như lông hồng, lông hồng cành chim, không có sợ chết. Họ coi cái thân họ không có, họ vào tù ra khám mà đem lại cái quyền lợi tối cao thiết thực cho nhiều người khác. Cho nên họ, chính cái thân họ không sợ gian nguy, kẻ đó là trí thức. Còn kẻ mà gió chiều nào ngã theo chiều nấy như ngọn kiên cộng dây lan, gió chiều nào ngã theo chiều đó như cành trúc, gió chiều nào ngã theo chiều đó như là đám cỏ hoa lau sậy, thì kẻ đó ai gọi họ là trí thức? Chỉ có Trung Hoa gọi cây trúc là quân tử thôi, chứ Việt Nam ta nói là cái đồ đó ta làm gì đâu mà quân tử. Có thấy ai thấy bán cây trúc ở ngoài chợ mắc tiền đâu? Trúc trồng hàng rào chơi chặt ra bán bó cho thiên hạ, nghĩa là chế đũa đó, nhúm lửa nấu cơm. Nếu là làm bằng trúc để treo cho các nàng thiếu phụ mỗi chiều nhìn ra để mà trong ngóng hình bóng của chinh phu thôi. Bây giờ hết chiến tranh người ta đâu treo mình trúc nữa, bây giờ mình khác đẹp hơn nhiều. Chúng tôi nói đến đó để chi? Để dẫn tới cái chỗ hướng dẫn quý vị tập liền. Quý vị còn nghĩ là cái thân này là thiệt, cho nên nửa khuya ngồi dậy á, nó mỏi nó nhức, nửa khuya ngồi dậy nó đổ mồ hôi, nửa khuya ngồi dậy nó mắt bó ngủ, cho nên thôi nằm xuống ngủ một chỗ. Rõ ràng vậy thôi, không có thiệt, không có dứt khoát như vậy. À, biết cái thân này giá, nhưng mà bữa nay là mùng một ăn chay, ăn chay rồi tới 8 giờ tối thì thôi ăn mặn để nuôi cái thân cái đã. Nếu biết nó là giá nuôi nó chứ. Tôi nói như vậy không có nghĩa tôi bảo quý vị phải bỏ cái thân này. Phải biết nó là gì, mày là cái gì. Mày là chiếc thuyền để đưa bao qua bên kia bờ sông, bên bờ giải thoát. Ở đây biển trầm lưng đưa ta qua giải thoát. Mày là cái thân đưa cái tâm thức của ta sang bên kia cái chỗ hiểu biết giác ngộ. Nhưng mà ta không có quyền thọc thúng cái chiếc thuyền giữa sông. Ta không có quyền để cho mưa chang nắng dội để mà tấp sơn bể dầu à, bể bánh lái à, bể không thuyền, để rồi cái thuyền tự nhiên mới đến nửa dòng sông chìm xuống. Nhưng mà bảo ta phải vác mày lên vai á, qua tới bờ rồi ta còn vác mày trên vai nữa thì ta không có vác đâu. Ta nghĩ mày thân này như là con ngựa à, con ngựa ngoài đường quyền trang cởi con ngựa để đi thỉnh kinh, nhưng mà khi về đâu có cởi ngựa nữa. Khi có kinh rồi, có tam tạng giáo lý kinh điển rồi, đã qua cầu một cột rồi, đã qua xong thuyền không đáy rồi, đến gặp Phật tổ Như Lai thỉnh kinh rồi thì đâu có còn cởi ngựa về nữa. Quý vị chẳng những không cởi về mà quý vị dắt ngựa trên vai. Năm nay 60 năm rồi, 70 năm rồi, nặng quá. Vác con ngựa trên vai nặng quá, vác con ngựa trên vai nặng quá, phải vậy không? Bởi vậy cho nên thở xì ra, trời ơi nặng quá, tôi khổ quá. Khổ là tại sao? Tại lo mắc vác con ngựa trên vai, để nó xuống mà cởi, không bỏ nó, phải cho nó ăn cỏ, phải cho nó uống nước, phải có chuồng nuôi nó, và phải có kiều, có yên, phải có sửa sạn nó, tắm rửa nó. Nhưng mà chớ vác nó trên vai. Vác nó trên vai cũng trật, mà bỏ nó đói khát cũng trật. Quá ư chiều chuộng cái thân này cũng trật, mà quý bỏ cái thân này cũng trật luôn. Cho nên chúng tôi muốn thưa quý vị, lời dạy của Đức Phật là để cho chúng ta noi theo, làm theo. Người thừa truyền giáo pháp của Đức Phật, miễn nói cái gì mà người khác nghe được, làm theo được, để đi vào thấy rõ được cái an vui, tránh đi cái khổ đau, thì đó là giáo pháp. Vậy thì chúng tôi không bắt buộc quý vị phải thuộc nhào kinh điển, cũng không bảo quý vị thuộc nhào pháp số. Chúng tôi cũng không bắt buộc quý vị thuộc nhào thuật ngữ Phật giáo, mà chúng tôi xin mong muốn quý vị, thỉnh cầu quý vị là nhớ những cái gì mà Phật đã chỉ dạy liên quan đến mình, và mình đã thực hiện đạt được kết quả, để rồi đem cái đó phổ truyền cho người khác. Chỉ thỉnh cầu quý vị một điểm đó thôi. Mà người khác đó là ai? Người khác đó là con mình, là cháu mình, là chồng mình, là vợ mình, là thân bằng quyến thuộc của mình, là người, những người trong chòm xóm, những người trong thành phố, những người trong đất nước, những người trên trái đất này. Người nào mình muốn phổ truyền cho, và muốn phổ truyền người khác, thì mình cũng phải như người khác, hay là mình phải là mình. Quý vị muốn phổ truyền cho người khác á, thì mình cũng là như người khác. Hay muốn phổ truyền cho người khác, mình vẫn là mình mà người khác vẫn là người khác. Câu hỏi đơn giản và khó là muốn phổ truyền cho người khác thì mình là mình, hay là mình giống như người khác? Giống như người khác, họ mê mình cũng mê, họ lấy gì phổ truyền? Nói vậy mà cũng há miệng ra mà nói khổ chưa. Phải không? Tôi đúng không? Thấy sai chưa? À, mà mình vẫn là mình á, mình vẫn là mình á, người khác vẫn là người khác thì làm sao phổ truyền? À, cái Phật giáo nó hay vậy, nó khó khăn vậy chứ. Chứ không phải câu mà không giống người khác, không phải con tật đâu. Trúng đấy, nhưng mà trúng cách nào? Hòa hợp với người đó, người đó nó ăn trộm và mình thấy nó ăn trộm. Bây giờ mình muốn khổ truyền giáo pháp, chánh pháp, lời của thầy dạy hôm nay, và hôm nay thầy thừa nhận quý vị về cái đi ăn trộm với nó, hòa hợp với nó thì nó mới nghe, mà mình muốn khổ truyền nó, phải không? Rồi cái lỡ bắt ra nó ai, nó thầy chỉ tôi khổ hòa hợp với nó chứ. Mà nếu hòa hợp với nó nghe ăn trộm nó thì nhất định nó không nghe. À, cái đó mới khổ chứ. Vậy thì muốn khổ truyền thì phải làm sao? Muốn khổ truyền phải làm sao? Bây giờ hỏi cái khác, muốn thấy trọn trái đất thì đứng ở đâu để thấy trọn trái đất? Muốn thấy trọn một đồng bằng ở dưới một chân đồi núi thì chúng ta đứng đâu để thấy trọn cái đồng bằng đó? Muốn thấy một cái thành phố Hồ Chí Minh này cho trọn vẹn thì đứng ở đâu để thấy cái thành phố Hồ Chí Minh này trọn vẹn? À, đứng trên máy bay. Muốn đứng thấy trái đất á, thì phải đứng ra ngoài trái đất, đứng trên vệ tinh, phải không? Muốn thấy một cái làng mạc hay một cái cánh đồng gần chân ven núi thì mình phải lên đỉnh ven núi để đứng nhìn xuống. Vậy thì quý vị muốn khổ truyền cho người khác, quý vị đứng đâu? Muốn thấy được người khác, quý vị đứng đâu? À, ví dụ rất dễ mà không nói, không nói được. Những cái câu chuyện này quý vị rất dễ nhớ. Chúng tôi không muốn dùng thuật ngữ để hướng dẫn quý vị, mà chúng tôi dùng cái thực tế hàng ngày để quý vị dễ tu dễ chứng. Quý vị phải rời cái ta ra chứ, và cũng đừng nhập họ chứ, đừng bị họ nhiễm chứ, kéo lôi chứ. Đứng trên máy bay mà dưới này họ quắc quắc cái mình nhảy xuống là chết gì. Và nếu mà cứ dưới đứng dưới đất ra thì mình cũng bằng họ dưới đất sao? Cho nên mình phải có gì hơn họ chứ, và đứng cao hơn họ và đứng vượt ra khỏi cái ta chứ. Và muốn chuyển họ thì nương ý họ mà chuyển họ thôi, chứ không phải dùng ý mình để chuyển họ. Nương chứ không phải hòa. Họ muốn gì mình nương nương theo, và mình bắt đầu mình chuyển tới về đó. Và muốn đứng rời ra khỏi trên cao như chiếc máy bay nhìn xuống thành phố thì là gì? Là quý vị là gì? Là cái người đó là gì? Người đó không nhiễm không? Phải vậy không? À, người đó không phải là cái con người đứng dưới thành phố, nó không đồng với cái trần tục này. Ta vượt lên trên trần tục, ta không nhiễm trần tục, mà không nhiễm cái mùi ở dưới thành phố này, không nhiễm cái tầng không khí dưới thành phố này. Ta cao hơn trên một chút, ta nhìn xuống thì ta mới thấy toàn thành phố được. Vượt ra khỏi cái tiểu ta, cái ý ta, cái mắt ta, cái mũi ta, cái lưỡi ta, để trở thành ý thức, để trở thành vô thức, siêu thức, để thành trí. Trí nó đứng trên, cái trí nó không nằm trong. Nha. Trí nó không có nằm ở trong, trí đâm đâm á, cái gì cũng ta hết thì không được. Cho nên phải rời nó ra. Và rời nó ra tức là không nhiễm. Mà không nhiễm, muốn không nhiễm thì là gì? Thì phải thấy các pháp không nó giả. Biết nó giả nhưng không vội bỏ sớm, phải nương giả để độ chân. Đã, bây giờ cái câu đó quý vị ghi đi. Nương giả để độ chân à, phương tiện để tới cứu cánh. Nương giá để độ chân. Còn quý vị sớm rời bỏ giá, chơi nó giá, chặt bỏ nó đi, phá nát nó đi, đó là ngoại đạo, đó là sai lầm. Và phải biết nó giá, giá cái chỗ nào. Đó, các pháp vốn giá, giá cái chỗ nào. Khi biết nó giá rồi thì nương giá độ chân, nương phương tiện để đặt cứu cánh. Cứu cánh của chúng ta là gì? Cứu cánh của quý vị ngay bây giờ, cái cứu cánh của quý vị là gì? Ngày tối nay cứu cánh của quý vị là gì? À, an vui. Có nhiều đó. Phải đạt được cái an vui trước đã, rồi mới đạt được cái giải thoát. Mà nếu không đạt được an vui thì quý vị sẽ không bao giờ đi tới chỗ giải thoát. Vậy thì tại sao mà gia đình con quý vị, bây giờ chúng tôi đếm đổ chừng ra đây 5.000 người có mặt đây thì hết 4.900 người, 99 người ai cũng thấy con tôi khó chịu ha, tôi dạy nó không được. Có gia đình nào nó hoàn toàn con tôi là thánh thiện và 100%, 1.000%, nhiều lắm có mặt ở trong này, nhiều lắm 1-2 gia đình là cùng. Và 1-2 gia đình đó không phải nó vâng lời, nó phải nó ngoan ngoãn, nhưng mà nó sợ, nó bị gò ép, nó bị giáo điều,
của gia đình nó, ép nó vô, bắt nó như con chi chi, như nhuyễn như con chi chi, biểu đứng là đứng, biểu ngồi là ngồi, biểu nằm là nằm, đi đâu cũng như nó là bị xích trong cái dây xích ấy, như con chó con mà cột để làm trò chơi đó. Thì cái mặt may là chi chi là nó yên. Còn hầu hết là các gia đình con của quý vị đều như vậy cả, nếu không thì cháu quý vị cũng như vậy. Vậy tại sao con mình, cháu mình mà mình độ nó không được, mình dạy nó không được, mình giáo dục không được, và thường hay phiền não, thì mình nói cái gì là pháp giá, nói cái gì là nương giá đổi chân, nói gì đổi đương độ người khác? Tại sao vậy? Tại vì mình chưa đạt được, đã đành. Nhưng mà còn điều nữa, tại vì gì nữa? Tại vì không biết phương pháp. Quý vị nghe chúng tôi kể một chuyện, một phương pháp. Phương pháp này nó cũng là tục đế thôi, tôi nói chuyện tục đế để quý vị nghe dễ nhớ thôi. Con gà nó đẻ ra một bầy gà, bầy gà nở ra thì nó dẫn nó đi bơi trong cái bụi, nó ăn túc túc dìu ó tới, nó xìu cánh ra, nó đá với ó với dìu, và nó bơi được cái gì nó túc túc nó cho con nó ăn. Tới nó về, nó xè cánh ra, nó úp con nó, rất là hạnh phúc. Quý vị, có nhiều người không làm được như con gà mái đó đâu. Nhưng mà nếu làm được như con gà mái đó thì có lợi ích gì? Lợi ích là sanh một đàn gà con, để rồi đàn gà con được con gà mẹ nuôi lớn lên, lớn lên để cho loài người bắt ra cắt cổ làm thịt, khi có khách tới, khi có giỗ chạp, khi cần thiếu món ăn hoặc đem bán ra chợ, chợ họ cũng cắt cổ nấu cháo. Cuối cùng con gà cũng chẳng làm được gì hết, chả ít lại hết, bắt rất là dễ. Bởi vì, và khi nếu mà nó rời, nó rưới lời mẹ nó ra đó, thì không chồn bắt thì cũng dìu bắt, không dìu bắt cũng mèo bắt. Nó chết từ hồi còn trong trứng men, nó lớn lên đó, không còn bao nhiêu. Hoặc có con nữa nó làm biếng, nó không ăn, họ ăn đồ bậy, nó trúng nước dìu lên nó chết. Hoặc nó không ăn nó đẹp, nó gầy gòn. Thành ra chúng tôi thấy quý vị ở đây đa phần nuôi con giống như gà mẹ nuôi con. Cho nên người ta thường ví là ai mà thương con thì họ kêu là gà mẹ nuôi con, mà người mẹ lỡ có mất đi thì người ta ví là gà trống nuôi con. Chưa có thấy ai nói một cách nuôi con một cách khác như những loài khác được. Bây giờ nhiều thứ lắm, chúng tôi chỉ nói hai thứ chim, cũng loài chim như gà. Thứ nhất là con cò. Con cò nó đẻ ra cũng cái trứng, nó cũng có cái ổ, nó cũng ấp. Con cò con nở ra rồi nó cũng đem đi kiếm ăn, lớn lên. Nhưng mà người ta muốn bắn cò đó thì phải bắn cò bay, chứ không thể bắn cò đậu. Bởi vì vừa vươn cái cung ra hay vừa vươn cái tên ra, cái tên chưa tới con cò, cò nó đã bay rồi. Nó nhanh lắm, nó chỉ ngu là nó đi lội lội dưới ruộng á, nó mắc giò nó chết thôi. Nhưng mà cò mắc giò đa phần là cò lẹp, cò giang, cái cò trắng ấy, nó không, nó bay từ ruộng trên tới ruộng dưới, nó liếc chứ cái ruộng chỗ nào không có cò, không có dấu nước đục của cắm giò đó, thì nó mới đậu xuống nó ăn. Mà nó đi cả đàn bầy, một con mắc rồi đó, mấy con kia nó la nó bay lên đây, một con dính rồi chết rồi các con khác bay, nó không có khi nào. Quý vị có khi nào nghe nó cò chết cả bầy không? Còn con gà dớ cái gió lên quăng đóng nắm bắp chung vô đẩy xuống cả bầy hết toàn lon, không có cái con nào sống. Nó ngu lắm, ngu bởi mẹ nó thương nó, nuôi nó cứu con gà mà. Ừ, còn kia con cò tại sao nó như vậy? Cái này có lẽ chúng tôi nói một lần rồi, quý vị hãy quên, và có nhớ thì về nhà cũng không bao giờ làm điều đó. Hôm nay chúng tôi nhắc lại, và có lẽ nói 1000 lần nữa, thì quý vị cũng không bao giờ nuôi con quý vị giống như cò nuôi, mà quý vị sẽ trở lại giống như gà nuôi con. Khi con cò con đó, nó đủ lông đủ cánh rồi, thì con cò mẹ và con cò cha nó bắt đầu nó dẫn con cò đem truyền truyền từ cành này qua cành kia, truyền từ cành kia cành nọ, để rồi nó tập cho bay. Thay vì con chim xé xé đó thì nó ra đầu cành rồi nó bay từ cái cây này qua cái cây kia. Thay vì con chim cu á, thì cái cành thấp nó qua cái cành gần, từ cứ trên những cái cành nó truyền. Trái lại con cò nó không phải như vậy, nó kiếm một cái cây nào mướt như này à. Phải rồi, nãy quên, vị nào bé cho thầy một cành trúc à, làm cái gì thầy đưa cho quý vị dễ thấy. Một cái cành câm, cái cây câm này mướt ở trên, và trên nó có cái ngọn rất là dịu dàng à, nó mới dẫn con cò con cứ đi từng bước lên tới đầu cái cây, thì nó đứng phía trong, con cò mẹ đứng phía trong, con cò cha xuống dưới, ở dưới đất đứng, và bắt đầu nó cứ chích cho nó lấn con cò con ra, lấn ra mút đầu cành á, nó hót một cái à, anh cò con mà đập cánh không kịp là rớt xuống một cái bạch thi đó. Con cò mẹ cò cha nó mới kéo vô trong bụi nó một ngày hai ngày nó cho ăn no, cái nó dẫn lên trên cây rồi nó cũng lấn kiểu đó, lấn chừng nào mà mày đập cánh được thôi. Ra mút cành rồi con cò mẹ nó lấn một cái là rớt xuống thôi, cho nên khi rớt lập tức là đập cánh liền à, lập tức đập cánh liền. Cái lối nuôi con, cái lối huấn luyện con cò mà nó biết như thế, tại sao chúng ta con người khôn hơn mà chúng ta không bao giờ dám lấn con mình nữa, không dám lấn ôm như cánh gà mẹ thôi nhỉ à, ôm như cánh gà mẹ rất là thương hại cho những đứa con được cưng chiều như những bà mẹ nuôi gà à. Cho nên các vị không bao giờ sinh ra vĩ nhân, yếu nhân, siêu nhân. Vĩ nhân, yếu nhân và siêu nhân không sanh ra thì làm sao mà sanh được là thánh nhân? Chuyện đó còn lâu lắm. Cho nên phải đủ cái bản lĩnh, đủ cái phương pháp để mà nuôi con, để mà huấn luyện con. Một loài chim khác, người ta trong sách vở người ta gọi là con nhạn, mà trong cái thường tình người ta tự gọi là con én. Con én nó không phải nuôi con nó trong một cái trứng, trong một cái ổ bằng rác, bằng rôm. Trong các loài chim á, loài chim dòng dọc đó là nó lót cái ổ thôi, kỹ khỏi nói. Mà con cu đất á thì nó lót cái ổ rất là đơn giản. Dù dòng dọc lót ổ như vậy nhưng mà sinh ra con chim dòng dọc nó cũng cứ bụi tre nó truyền thôi. Còn con én, tại sao các loài chim tôn nó là loài vua của chim? Có những con to lắm, như con chim đại bàng nó to bất nhiêu, con chim phượng hoàng nó to bất bao nhiêu, nhưng mà không ai nói nó là vua của các loài chim. Nó là vương đế, vương điểu, nó là loài vua. Tại sao? Tại vì không có con nào bay qua khỏi biển hết á, bay ra nửa biển là đuối cánh chết thôi. Cho nên nó không từ biển này qua biển khác được, chỉ có con én biển này nó qua biển khác. Nó là con én mà dòng tư tưởng nó đã vượt qua khỏi biển, chẳng những dòng tư tưởng suy nghĩ mà nó dám đi qua khỏi biển. Cho nên các loài chim cứ phục chết thôi. Không, quý vị không khi nào thấy mà con gì dám cắn con én, mặc dù nó rất là nhỏ. Tại sao? Là tại vì mẹ nó nuôi nó trong một cái tổ, và cái tổ đó mẹ nó nhả hết nội lực của nó, mửa hết ra. Có khi mửa ra bằng máu, cho nên người ta gọi là yến huyết. Khi gặp cái ổ yến huyết đó thì người ta mua cái ổ yến huyết đó mắc gấp 10 lần cái ổ yến thường. Mà cái ổ yến thường làm bằng gì? Là bằng cái đàm á, cái chất nhớt, nhớt ở trong cái miệng nó khạc ra để nó lót cái ổ. Và có những con én á, nó khạc ra tối đa, cho nên máu nó vọt ra để nó cùng với đàm để nó lót cái ổ đó. Và con yến huyết đó sau này đứa con đó nó hơn với con những con yến khác. Và khi nó khạc như vậy, con yến cò chết luôn. Cả yến cha và yến mẹ đều khạc ra để làm chiếc tổ. Cho nên đẻ cái trứng gì đó thì tất cả nội lực của nó được hút vào trong cái trứng đó. Quý vị có khi nào nhiệt tình nhả hết nội lực của mình để nuôi con không? Không có đâu. Ca ngợi tình mẹ thương con ấy, chứ chưa ai khạc hết ra đâu. Thầy muốn khạc hết nội lực của thầy ra để làm chiếc tổ, truyền trao nội lực, khai tâm điểm đạo cho những đứa con mình, sau này nó có dòng tư tưởng vượt khỏi biển khơi, nó có dòng tư tưởng vượt khỏi đại dương, nó có dòng tư tưởng cao xa hơn 3.000 đại thiên thế giới. Thầy muốn khạc ra làm một con chim én mẹ, dù rằng trong lúc khạc đó giữa chừng có mưa máu ra để mà chết vẫn chịu khạc. Nhưng mà quý cái con đó thầy không để ra tính được, con đó do quý vị đẻ ra, rồi dưới quý vị đẻ ra cứ ôm nó như cánh gà mẹ không cho nó tới nữa, ở đây làm cho thầy khạc ra để nuôi nó trở thành con én. Quý vị có bữa thích cho con đi tới chùa, có bữa không thích thôi, có lúc thì tới 500-600 em, có lúc là 300-400 em, có lúc là 306-307 thôi, có những bữa tăng lên con số tới 200 em trong cái chúng tôn giả là Hầu La, mà có những bữa nó xuống tới hơn 150 em. Cái lối cho con đến chùa của quý vị như vậy thầy không biết cái cách làm sao, cho nên thầy ngồi nghĩ, à té ra những bà mẹ này là những bà mẹ nuôi con như gà, gà nuôi con, gà ấp trứng nuôi con, cứ nghĩ rằng mình thương con lắm. Các bà mẹ này không đủ khả năng khạc nội lực ra để thành tổ yến, để cho những con yến, những cái trứng chim yến đấy khi nó nở lên và nó hấp thụ từ trong cái nội lực, nội lực con yến đó nó hút, nó bay ra nửa biển khơi, nó hút hết tất cả những âm tử dương tử, những tinh ba màu nhiệm giữa biển và giữa trên trời cao và giữa dưới đất sâu, giữa trên lòng núi, đến giờ nó khạc nhá ra. Cho nên con người sau này con yến nó nở ra rồi, cái tổ yến nằm trên đá, đừng mỏm đá ở ngoài cù lao, con người trèo cao lên gỡ nó ra đem vào ăn, gọi là yến xào. Xào là ổ, là ổ yến. Ổ yến ăn một ổ đó là phù mình luôn, mát đến vậy. Cho nên người nào ăn nhiều lắm là bằng ngón tay cái để chưng lên cách thủy và chỉ ăn được một miếng bằng ngón tay cái thôi. Loài chim nó nhá ra một chút như vậy mà con người bị to vậy, mà ăn nó mát nó bổ như vậy, ai ăn quá trợn mắt chở đi nhà thương liền đó. Thành ra con chim tại sao nó biết nhá ra cái nội lực của nó, nhá ra nước miếng của nó, nhá ra tất cả tinh ma của vũ trụ của đất trời ra để nuôi con én, con trở thành là loài vương điểu bay xa muôn ngàn dặm. Con người tại sao những ông thầy, tại sao những ni cô, tại sao những bà mẹ, tại sao những ông cha không dám nhá nội lực ra? Bởi vì còn thấy thân mình là thiệt, sợ chết, sợ ốm, sợ mòn, và cũng thấy con mình rời khỏi cánh nhà mình nó sợ đi ra đường rồi ó ra ăn đi à. Cho nên nếu có đi thì có mẹ theo có cái dây mẹ dắt kéo lại, đừng có ngó bên này, đừng ngó bên kia, giống như nhà giàu dắt cho đi ra phô trời. Cho nên chúng tôi đưa cái liên chúng lao la ra để chúng làm một cuộc thí nghiệm, để làm cái hàng thứ biểu đo sức nóng của thành phố này và trình độ văn minh của quần chúng Phật tử tại đồng. Đó, cho nên thưa quý vị, cuộc đời quý vị nó đã lỡ hẩm hiu rồi, nó lỡ cũng như là nó gì đó, nấu nó lỡ củi lỡ lửa rồi, chín không ra chín, sống không ra sống, nó sồng sồng, nó sực sực rồi. Bây giờ dụm lửa rồi, ráng nấu cho nó chín mà ăn, cho nó không thể bốc lên được những cái tinh ba màu nhiệm để nó trái dòng đời, để ít đời cho mình được là quý lắm rồi. Thì chúng ta hãy nhìn nhường lại cho thế hệ mai sau, bởi vì kỷ nguyên 21 là kỷ nguyên của chúng nó. Kỷ nguyên 21 mà ai chưa học được vi tính á, chưa học vi tính được thì người đó coi như mù chữ, cho nên không phải như bây giờ. Và kỷ nguyên 21 á, với trình độ chúng ta là mù chữ hết. Kỷ nguyên 21 người ta dậm chân lại, xếp bằng lại, ta nói chuyện với trăng sao, chứ không phải ta dùng điện thoại nói qua đây, qua bên Mỹ, Âu, Úc, Á mà gọi là văn minh đâu. Cho nên kỷ nguyên 21 là kỷ nguyên của chúng nó. Tại sao quý vị kìm hãm nó, cột trói nó lại? Vậy thì quý vị có tội, chẳng những tội với lương tâm của một bà mẹ đối với con, mà tội với đất nước, tội với đạo pháp, tội với nhân loại và tội với muôn loài. Vì những đứa bé đó là những vị biết đâu chừng sau này nó là những vị thánh nhân, nếu được nuôi đàng hoàng, nếu được nhả nội lực ra để nó trở thành, nó tiếp sức cho nó, để nó vươn cánh tung bay chiếm từng trời. Âu Mỹ, những nhà vương tước những nhà bá tước khi sinh ra con, họ lựa trong dòng họ họ một người hoặc hai người. Khi thôi nôi, họ xin cái người bà con của họ một giọt nước nhờn ở trên sau cái gáy để tiêm qua cho thằng bé, để cái thằng bé nó lấy cái đó nó làm cái chất như là như là men á, để nó có cái chất nhờn đó nó mới bố lên cái não nó khi nó còn nhỏ, khi nó chưa tạo chất nhờn, cái chất đó nó làm nó biến thành chất xám và nó lớn lên nó còn tiếp tục thông minh như cậu ruột của nó, hay như chú ruột của nó, hay như bác ruột của nó, hoặc như cha nó. Trong dòng họ phải có một người thông minh, và người thông minh đó bắt buộc phải cho một giọt thông minh, một giọt chất xám ngay ở